là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 14 tháng 1. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường hàng hóa cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bái nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cuối năm. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, với những khó khăn và thử thách nhưng huyện Văn Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách đạt trên 230 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch tỉnh giao. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được củng cố đầu tư và nâng cấp. Trong năm đã hoàn thành đưa vào sử dụng 92 km đường bê tông. 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 12 xã. Đồng thời đã chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng 9 thôn nông thôn mới và 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, đặc biệt huyện đã tổ chức thành công ngày hội văn hóa dân tộc Dao, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và lễ hội cơm mới đền Đông Quương. Huyện cũng hoàn thành là 166 nhà, vượt 9 nhà theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Năm 2020, toàn huyện có 313 hộ gia đình tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 5,87% so với năm 2019. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đã đạt được trong năm 2020 là tiền đề để huyện có những bước tiến mới trong nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu cao nhất là phấn đấu đến năm 2025, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới.
Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã mở mới gần 3 km đường, kiên cố hơn 11 km đường bê tông với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 2 tỷ đồng, 100% đường trục thôn được cứng hóa, hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và các quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. 98% số hộ dân được sử dụng lưới điện quốc gia, tỷ lệ gia đình có nhà kiên cố đạt 99%. Bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong những năm qua, xã Phúc Sơn đã tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết với doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường đầu ra cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8%, tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 95%. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, các ngành thành viên hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã thống nhất xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Huyện Trấn Yên vừa công bố quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc công nhận chỉ dẫn địa lý măng tre Bát Độ của tỉnh Yên Bái. Hiện nay măng tre Bát Độ của tỉnh Yên Bái có trên 4.000 ha được trồng tập trung tại các xã của huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình và Văn Yên. Mỗi hectare tre Bát Độ cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng trên năm. Sản phẩm măng tươi được các công ty chế biến thành măng muối lên men, măng chua, măng khô sợi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Các sản phẩm măng Bát Độ Yên Bái được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và được bảo hộ vĩnh viễn.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người có thẻ bảo hiểm y tế ở các bệnh viện tuyến tỉnh có thể đến bất cứ bệnh viện tuyến tỉnh nào trong cả nước để điều trị bệnh nội trú mà vẫn được bảo hiểm y tế chi trả đúng tuyến. Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi không cần giấy chuyển viện mà vẫn được khám chữa bệnh và được bảo đảm quyền lợi tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương trên toàn quốc, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, người có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú trái tuyến ở các bệnh viện trong cả nước thì mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được tăng từ 60 đến 100% đối với các đối tượng theo quy định. Quy định mới này là một tin vui đối với nhiều người tham gia bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Hải Long ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy là cái việc thông tuyến theo cái quy định của nhà nước thì rất là tiện lợi cho người dân. Thì trong cái phạm vi, trong cái quy định của nhà nước tôi thấy rất là hài lòng, rất là phấn khởi. Khi mà người có ốm đau rồi bệnh tật mà đến các bệnh viện mà được thông tuyến này là chúng tôi thấy là rất là tốt. Thanh toán đầy đủ và rất là tiện lợi, thuận lợi cho người dân.
Còn bà Nguyễn Thị Thương ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đang làm thủ tục nằm viện, nói.
Đi được thông tuyến như thế không phải qua tuyến của huyện, thì chúng tôi thấy rất là thuận lợi, chúng tôi giảm chi phí được bao nhiêu phải đi lại ấy.
Thực hiện thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ tạo thuận lợi hơn rất nhiều cho người bệnh, giảm bớt khó khăn về tài chính cho người bệnh. Song quy định mới cũng sẽ là thách thức đối với bệnh viện tuyến tỉnh. Vì vậy, các bệnh viện cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phương pháp quản lý để thu hút bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều kỹ thuật cao, các phương pháp điều trị hiện đại nên bệnh nhân đến khám ngày càng đông. Khi quy định về thông tuyến nội trú tuyến tỉnh được triển khai, chắc chắn sẽ phải tiếp nhận lượng lớn người bệnh từ các vùng lân cận của các tỉnh đến khám chữa bệnh. Để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận người bệnh ngoại tỉnh, bệnh viện sẽ phải chuẩn bị thêm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao chất lượng điều trị để thu hút sự quan tâm, tin tưởng của người bệnh, cũng như công tác phục hồi và dịch vụ tiện ích cho người bệnh và thân nhân của họ. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
Khi triển khai cái thông tuyến tỉnh, nghĩa là bệnh nhân điều trị nội trú không cần giấy chuyển ấy, thì nó cũng sẽ giảm bớt được những cái thủ tục cho người bệnh. Ví dụ như là người bệnh trước kia là những cái bệnh người ta có thể đến thẳng tuyến tỉnh là phải có là bệnh cấp cứu hoặc phải có giấy chuyển từ trung tâm y tế lên. Nhưng hiện nay là khi có bệnh cần phải điều trị tại tuyến tỉnh thì người bệnh có thể đến thẳng tuyến tỉnh để điều trị, bỏ qua cái bước đi qua các tuyến cơ sở. Nhưng vẫn phải nhắc lại một lần nữa là những cái bệnh nào cần thiết thì mới lên tuyến tỉnh, còn những bệnh thông thường thì vẫn nên tiếp tục điều trị tại cơ sở.
Còn tại trung tâm y tế huyện Trấn Yên đã được đầu tư sửa chữa khang trang, đúng chuẩn với quy mô 90 giường bệnh. Hiện nay đội ngũ nhân viên y tế của trung tâm có chuyên môn cao, vững vàng, các trang thiết bị y tế hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến. Để chuẩn bị đón thêm bệnh nhân khi thông tuyến, trung tâm đang có kế hoạch sắp xếp chuẩn bị để có thể đảm đương tốt công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Việc thông tuyến bảo hiểm y tế đã tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết:
Đây là một cái chính sách hết sức đúng đắn, đem lại nhiều quyền lợi cho người bệnh. Việc thứ nhất là người bệnh sẽ được hưởng một cái quyền lợi mức bảo hiểm cao hơn ở tại tuyến tỉnh, không cần phải chuyển tuyến. Thì trước đây thì đối với người bệnh đi khám chữa bệnh rất là băn khoăn về vấn đề mà cần phải có giấy chuyển tuyến của tuyến dưới. Cái đó là mất rất nhiều cái thời gian, mà sau khi chế độ thông tuyến này thì người bệnh trực tiếp lên tuyến tỉnh mà không cần phải chuyển tuyến từ tuyến dưới nữa, thì đây là giảm cái thời gian phải chờ đợi của người dân tại người dân sẽ được tiếp cận nhiều cái dịch vụ y tế chuyên sâu, y tế hiện đại.
Khi thông tuyến bảo hiểm y tế đến tuyến tỉnh, người dân sẽ thuận lợi hơn, nhất là những trường hợp bệnh mãn tính và về vị trí địa lý. Dù sống ở tỉnh này nhưng đến bệnh viện tỉnh bên lại gần hơn thì người bệnh sẽ đỡ công đi lại mà vẫn được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến.
Thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, 135 dự án đã được triển khai và trên 400 hộ dân tham gia. Mức vay mỗi dự án từ quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện thấp nhất là 10 triệu đồng và cao nhất là 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân còn chủ động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phối hợp với các cơ quan tư vấn hỗ trợ dạy nghề cho nông dân, cung cấp giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ hội viên mua vật tư nông nghiệp, máy công cụ, phân bón trả chậm, giúp nhiều hội viên phát huy hiệu quả đồng vốn vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian tới, hội nông dân tỉnh tiếp tục xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của quỹ, hỗ trợ hiệu quả nhu cầu vay vốn của hội viên.
Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo công văn số 3797 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường cũng như quyền lợi cho người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày này, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tăng cường chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các huyện thị thành phố, các doanh nghiệp phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, chuẩn bị các nguồn hàng đảm bảo cung cấp cho thị trường trong dịp cuối năm và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Có mạng lưới phân phối hàng hóa trong toàn tỉnh với các mặt hàng về công nghệ phẩm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hiển, thành phố Yên Bái đã chuẩn bị số lượng hàng hóa với trị giá trên 20 tỷ đồng để cung ứng cho người tiêu dùng trong dịp cuối năm nay và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ông Phạm Duy Hiển, giám đốc công ty cho biết.
Đơn vị cũng đã chuẩn bị về tài chính, về con người, làm sao để phục vụ cho bà con trong tỉnh với đầy đủ tất cả các hàng hóa.
nằm ở khu vực phía tây chợ Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ là trung tâm giao thương hàng hóa giữa thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu của tỉnh. Hiện nay các doanh nghiệp và các tiểu thương ở đây cũng chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo các tiểu thương, năm nay các nguồn hàng cung phục vụ tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, khá dồi dào và phong phú, chất lượng được đảm bảo, dự báo không có tình trạng khan hiếm hàng hóa có thể xảy ra. Chị Trần Thị Thiên Lý, hộ tiểu thương chợ thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái nói.
Nói chung là về hàng hóa thì tuy chậm nhưng mà vẫn có những sự chuẩn bị trước để phục vụ cho nhân dân mua bán được thuận lợi và cũng như là cung ứng hàng đầy đủ cho nhân dân. Chất lượng thì là đảm bảo đúng tiêu chuẩn và hai nữa là không là bán hàng nhái và hàng giả.
Còn tại huyện Lục Yên, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các doanh nghiệp và các cửa hàng bán lẻ cũng đã có kế hoạch dự trữ các nguồn hàng để phục vụ nhân dân. Các mặt hàng được nhập về đảm bảo đầy đủ các điều kiện về chất lượng và giá cả, mẫu mã đa dạng phong phú, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về kinh doanh, thương mại hàng hóa. Tuyệt đối không đưa về tiêu thụ các mặt hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Bà Trịnh Kim Oanh, tiểu thương thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Chất lượng hàng hóa thì chúng tôi sẽ tập trung vào khai thác những cái hàng mà nó có tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước đã được cấp, có giấy phép cấp phép để chúng tôi mới kinh doanh những hàng đấy. Chúng tôi không kinh doanh những hàng trôi nổi, chủ yếu là hàng của trong nước là chủ yếu.
Phụ trách địa bàn hai huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn, thời gian qua đội quản lý thị trường số 3 đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm việc sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm gây bất ổn thị trường. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về kinh doanh thương mại tới các đối tượng kinh doanh, phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến thị trường, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Ông Hoàng Ngọc Sinh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 3 của quản lý thị trường tỉnh Yên Bái nói.
Là chúng tôi tập trung vào các cái đối tượng kiểm tra như là các cái nhóm mặt hàng, ví dụ như là bánh mứt kẹo cũng như là cái mặt hàng lương thực thực phẩm, và tập trung kiểm tra các cái mặt hàng ví dụ như là mặt hàng cấm kinh doanh như là pháo nổ, đèn trời, và thực hiện các cái mặt hàng kinh doanh ví dụ như dầu khí hóa lỏng cũng như là các mặt hàng điện tử, điện lạnh, quần áo cũng như là trang các thiết bị ví dụ phục vụ cho những nhu cầu trước và trong sau Tết.
Thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản gửi các huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, nhà phân phối hàng hóa đảm bảo kế hoạch cung cầu hàng hóa ổn định thị trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhằm tránh tình trạng gián đoạn nguồn cung và tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng chủ động bám sát tình hình thị trường, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đề xuất các phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, nhất là mặt hàng thịt lợn. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian này, Sở Công Thương sẽ tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp phân phối hàng thiết yếu về kế hoạch để không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hàng và tăng giá đột biến trong dịp cuối năm Tết Nguyên đán. Thì qua nắm bắt tình hình, hợp tình hình dự trữ hàng hóa kinh doanh thường xuyên và nhập về trong dịp Tết Nguyên đán, ước giá trị lưu thông hàng hóa trên địa bàn ước đạt trên 100 tỷ đồng. Do vậy, đến thời điểm hiện tại thì các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã chủ động kế hoạch đảm bảo về nguồn hàng, tổ chức tốt việc lưu thông và phân phối đáp ứng tiêu dùng của nhân dân về chủng loại hàng và chất lượng đảm bảo, để quản lý tốt khâu lưu thông thương mại trên địa bàn, đảm bảo tình hình thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong thời gian tới thì Sở Công Thương sẽ chủ động thành lập các tổ khảo sát đi các tuyến huyện, thị xã trong tỉnh để nắm vững tình hình, đến các tuyến chợ nông thôn vùng cao trên địa bàn trung tâm huyện, thị xã, thành phố để khảo sát giá cả, nguồn hàng, chất lượng phục vụ.
Với sự chuẩn bị của các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn, hy vọng rằng thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán sẽ được đảm bảo, không để tình trạng khan hiếm hàng hóa xảy ra, đảm bảo đầy đủ các mặt hàng phục vụ người tiêu dùng trong dịp cuối năm, đặc biệt là dịp cao điểm nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân doanh nghiệp thường tăng đột biến. Do đó, tình hình trật tự an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông luôn ở mức cao, nhất là các khu vực đô thị, các tuyến giao thông huyết mạch. Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và của, các phần đảm bảo an toàn giao thông, thông suốt, hiện nay các lực lượng chức năng các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong những tháng cuối năm, cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, thì việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng là một biện pháp quan trọng. Xác định rõ thành phố là địa bàn có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông lớn, nên thời điểm này đội cảnh sát giao thông công an thành phố Yên Bái đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với những lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Trung tá Trần Thị Kim Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái nói:
Trong cái thời gian thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, xác định cái việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích có được các cái chất kích thích mà pháp luật ngăn cấm là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, thì chúng tôi cũng xác định đây là một trong những cái nội dung trọng tâm cơ bản mà chúng tôi tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ để chúng tôi tổ chức tuần tra kiểm soát vào những cái múi giờ hợp lý và tập trung lực lượng phối hợp với các cái lực lượng trinh sát khác để nắm tình hình cũng như là xử lý kiên quyết đối với các cái trường hợp mà tham gia giao thông có sử dụng rượu bia. Thì kết quả trong cái tuần đầu ra quân thì chúng tôi cũng đã xử lý hơn 10 trường hợp, 13 trường hợp vi phạm có người điều khiển phương tiện ô tô và mô tô sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép và xử lý theo quy định pháp luật.
Xác định việc đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian cao điểm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề giúp huyện kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Trong những ngày cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới, Công an huyện Bình đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, phân công nhiệm vụ cho từng tổ đội đảm bảo trật tự trên các tuyến đường. Đại úy Nguyễn Tiến Hải, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Bình cho biết.
Thực hiện theo cái kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chúng tôi thứ nhất là sẽ tăng cường công tác tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện để tổ chức, để chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, để nâng cao cái ý thức chấp hành cũng như là cái nhận thức và cái ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái biện pháp nghiệp vụ này, như là cái công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường được phân công phân cấp, chủ động có những cái báo cáo đề xuất với lại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, tăng cường cái công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng như là đối với công an huyện Bình để tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường quốc lộ chạy qua địa phận thị trấn, tiến tới là hạn chế đi cái tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Yên Bình.
Trọng tâm của đợt cao điểm này là đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân. Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ, không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Thượng tá Đồng Văn Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện kế hoạch cao điểm thì như vừa qua là ngày 15 tháng 12 thì thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh thì lực lượng cảnh giao thông cũng như tất cả các lực lượng chức năng khác là đồng loạt ra quân để theo cái kế hoạch cao điểm nhằm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Tân Sửu. Thì mục tiêu chính là lực lượng cảnh giao thông trong toàn tỉnh Yên Bái huy động tối đa lực lượng, phương tiện và con người nằm đẩy mạnh công tác để nhằm đảm bảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm, xác định đâu là nguyên nhân chính tiềm ẩn và nguy cơ cao để xảy ra tai nạn, làm giảm công tai nạn cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương, đẩy mạnh công tác vừa kết hợp với công tác tuyên truyền và tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông, thay đổi thời gian địa điểm cho phù hợp, làm sao đạt hiệu quả cao nhất.
Cùng với đó, các ngành, các địa phương và đơn vị chức năng cũng cần quan tâm thực hiện các giải pháp về hạ tầng, xử lý dứt điểm các điểm đen, các vị trí mất an toàn giao thông, kịp thời sửa chữa khắc phục các đoạn đường hư hỏng, phát quang những đoạn đường bị che khuất, hạn chế tầm nhìn, rà soát, bổ sung lắp đặt các biển báo hiệu giao thông đường bộ ở những đoạn đường thường xảy ra tai nạn, những khu vực cảnh báo cao hoặc các tuyến đường lớn mật độ tham gia giao thông cao. Nói về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Ủy ban an toàn giao thông tỉnh cũng đã đề nghị các ngành trong ban an toàn giao thông, đặc biệt là các huyện, thị, thành phố là làm thật tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó thì tập trung vào các cái giải pháp làm sao cho lực lượng công an, cảnh sát giao thông, lực lượng thanh tra giao thông tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như là vi phạm về nồng độ cồn, về tốc độ, vi phạm về tải trọng, cũng như là không đội mũ bảo hiểm và nhiều các cái hình thức khác làm sao đó thật kiểm soát thật tốt và xử lý nghiêm. Vấn đề thứ hai thì cũng yêu cầu các huyện, thị, thành phố, thị xã là làm tốt cái công tác về đảm bảo về hành lang an toàn giao thông. Trong đó thì đặc biệt lưu ý đến việc là họp chợ dưới lòng đường, thế rồi lấn chiếm vỉa hè, rồi thì có những cái hành vi mà liên quan đến vi phạm về hành lang an toàn giao thông. Để từ đó thì chúng ta làm tốt các cái công tác về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cái dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và trong cái dịp lễ hội tới đây.
Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là vào dịp cuối năm và chào đón năm mới, góp phần đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết bình an, hạn chế tối đa tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc. Nhưng để công tác đảm bảo an toàn giao thông được hiệu quả thì chính người tham gia giao thông và các chủ phương tiện phải chấp hành nghiêm những quy định an toàn để bảo vệ chính mình, gia đình và cả cộng đồng.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, cam là sản phẩm nông sản có mặt ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, không phải cam ở đâu cũng được đông đảo người tiêu dùng biết đến. Sự khác nhau ở đất, nguồn nước, khí hậu sẽ tạo nên hương vị riêng cho từng loại cam. Ở xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, khoảng 5 năm trở lại đây, cây cam đã trở thành cây trồng chủ lực đối với bà con nơi đây. Nhờ cây cam mà nhiều người dân của xã đã có thu nhập ổn định, trở thành hộ có thu nhập khá của địa phương. Chuyên mục nông nghiệp nông thôn kỳ này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm cam ở xã Yên Thắng qua ghi nhận sau. Nằm giáp trung tâm thị trấn Yên Thế, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên có khí hậu mát mẻ, thời gian có nắng trong ngày tương đối dài. Đây là điều kiện thuận lợi để trồng các loại cây quả có múi, trong đó có cây cam. Ông Trần Văn Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng cho biết.
Trong những năm qua, thì Đảng ủy chính quyền địa phương xã Yên Thắng cũng đã tập trung là phát triển, tuyên truyền cho bà con, phát triển cây ăn quả có múi nói chung và cây ăn quả cây cam trên địa bàn nói riêng. Thì trong những năm qua, thì địa phương luôn chú trọng tuyên truyền bà con phá bỏ các cái diện tích vườn tạp để chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có múi. Tổng diện tích cây ăn quả có múi hiện nay của địa phương là 113 ha, trong đấy cây cam là cây chủ lực mà địa phương xác định là hiện tại là 25 ha.
Với diện tích hơn 1 ha đất nông nghiệp, trước đây gia đình anh Đỗ Duy Toán, thôn Làng Thọc, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã nhiều lần chuyển đổi các cây trồng nhưng hiệu quả không cao. Với quyết tâm làm giàu, anh Toán cùng gia đình đã mạnh dạn đưa giống cam Vinh vào trồng thử nghiệm từ năm 2015. Sau 5 năm trồng cam đã cho thấy đây là lựa chọn đúng đắn của gia đình anh. Anh Toán cho biết.
Trước đây thì mình trồng lúa thì cảm thấy hiệu quả kinh tế nó cũng không được cao. Từ khi trồng sang cây cam thì cây cam nó mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho mình. Cao gấp mấy lần trồng lúa.
Cam Vinh có ưu điểm nổi bật như không kén đất, cho năng suất cao, sức kháng bệnh tốt, cây sinh trưởng phát triển nhanh. Quả có vị ngọt, mùi thơm thanh nhẹ, ít hạt mọng nước. Để cây cam cho hiệu quả cao, gia đình anh Toán đặc biệt chú trọng đến các quy trình trồng chăm sóc. Nhờ tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức, anh Thắng đã áp dụng quy trình trồng cam theo hướng Việt Gáp và mô hình của mình. Nói về việc áp dụng quy trình trồng cam an toàn, anh Toán cho biết thêm.
Mình ở đây trồng cam theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Tiêu chuẩn thì rất khắt khe đấy. Vì mình trồng ở đây là trồng theo tiêu chuẩn của Việt Gáp rồi thì từ phân bón rồi là từ thuốc, phân chủ yếu là dùng phân hữu cơ là nhiều, và thuốc thì mình sẽ dùng cái thuốc để mình tự chế ra ấy, là gừng tỏi ớt để mình phun.
Ở xã Yên Thắng, cây cam được trồng chủ yếu ở các thôn Thâm Pồng, Đồng Cấy, Hin Lò, Nà Khao với diện tích khoảng 25 ha, sản lượng năm 2020 ước đạt trên 150 tấn. Để nâng cao giá trị cho sản phẩm cam của địa phương, xã Yên Thắng đã khuyến khích nhân dân thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cây ăn quả xã Yên Thắng. Hiện nay hợp tác xã có 21 thành viên tham gia. Ngoài ra, hợp tác xã còn định kỳ tổ chức sinh hoạt hàng tháng hàng quý, phối hợp với nhau để tìm kiếm thị trường tiêu thụ, từ đó tạo ra môi trường để các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cam cũng như thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nói về việc lợi ích khi tham gia hợp tác xã, ông Lê Thanh Hải, thôn Nà Khao cho biết.
Bản thân tôi thấy là tham gia hợp tác xã rất là có lợi về nhiều khía cạnh, ví dụ như là được thường xuyên họp theo định kỳ, tập huấn về chăm sóc cây và cắt tỉa cành và tuyên truyền là không phun thuốc trừ cỏ để đảm bảo theo chất lượng sạch, làm theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Để tập hợp tất cả các thành viên để cùng nhau phát triển hợp tác xã, để chung với chí hướng là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bền vững về lâu dài.
Với những lợi ích từ hiệu quả kinh tế của cây cam, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Thắng đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của từng thành viên. Từ chỗ trồng cam theo phương pháp thủ công sử dụng nhiều thuốc hóa học, đến nay người trồng cam ở xã Yên Thắng đã thành thạo các kỹ năng cắt tỉa cành, trồng theo tiêu chuẩn an toàn, thu hoạch đúng thời điểm. Đặc biệt, hợp tác xã còn chủ động tìm kiếm các kênh tiêu thụ, kênh phân phối, ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm, đăng ký tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác, bao bì cho sản phẩm cây ăn quả xã Yên Thắng. Ông Nguyễn Hồng Minh, phó giám đốc hợp tác xã này cho biết.
Chúng tôi hiện nay là có 21 thành viên của hợp tác xã tham gia cái trồng cây ăn quả có múi. Thế thì quá trình các thành viên tham gia thì là ban giám đốc chúng tôi là phải phối hợp với các cái cơ quan ban ngành của huyện cũng như là các cái siêu thị bên ngoài để tìm ra đầu ra những cái sản phẩm tiêu thụ cho các thành viên trong hợp tác xã. Đây là một cái chủ trương lớn của lãnh đạo xã cũng như là cái định hướng xây dựng hợp tác xã vững mạnh trong cái việc là trồng cái cây này.
Xã Yên Thắng hiện có hơn 110 ha cây ăn quả. Đây là lợi thế và cũng là tiềm năng rất lớn để hợp tác xã dịch vụ cây ăn quả kết nạp thêm thành viên, mở rộng vùng nguyên liệu trồng cam, từ đó đáp ứng được yêu cầu về sản xuất theo hướng hàng hóa với quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ, khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể cam Yên Thắng để nâng cao giá trị sản phẩm. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1,
km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.